Hỏi: đã nói tánh tức thấy, thấy tức tánh, thế thì tánh tự chẳng chướng ngại, chẳng giới hạn, tại sao các vật thì không thấy, lại ở nơi hư không, gần thì thấy, xa thì không thấy, ấy là tại sao? Đáp: ấy là vọng sanh dị kiến, cái thấy có khác của ngươi. Nếu nói các vật chẳng thấy, hoặc thấy có xa gần, thì nói bản tánh có cách ngại, thật ra đều chẳng dính dáng. Vì bản tánh phi kiến, phi bất kiến, pháp cũng phi kiến, phi bất kiến. Nếu ngươi thấy bản tánh cùng cấp không gian, thời gian, thì ở đâu chẳng phải bản tánh của ngươi? Cho nên lục đạo, tứ sinh, sơn hà, đại địa đều là tánh thể trong sạch sáng tỏ của ngươi. Nên nói, thấy sắc thì thấy tâm, sắc tâm chẳng khác. Chỉ vì chấp tướng đuổi theo kiến, văn, giác, tri mới bị chướng ngại. Nếu xóa bỏ vật trước mắt mới cho là chứng đắc, ấy là đọa vào kiến giải y thông, dựa theo thần thông của người nhị thừa. Còn nói trong hư không, gần thì thấy, xa thì chẳng thấy, ấy là thuộc về ngoại đạo. Kinh nói rõ ràng: chẳng trong cũng chẳng ngoài, chẳng gần cũng chẳng xa, gần mà chẳng thể thấy, ấy là tánh của vạn vật. Như lông mi ở sát ngay mắt mà mắt không thấy, gần còn chẳng thể thấy, huống là nói xa mà chẳng thấy, vậy có ý nghĩa gì đâu? Hỏi: Phật hết sạch vô minh chăng? Đáp: vô minh tức là chỗ đắc đạo của tất cả chư Phật, cho nên nói duyên khởi là đạo tràng. Vì có vô minh mới có đắc đạo, sở thấy một trần một sắc đều hợp với lý tánh vô biên, dở chân đặt chân chẳng lìa đạo tràng. Nói đạo tràng tức là vô sở đắc. Ta nói với ngươi, ngay cái vô sở đắc đó gọi là tọa đạo tràng. Hỏi: nói vô minh là sáng hay là tối? Đáp: chẳng sáng chẳng tối, sáng tối là pháp sanh diệt, vô minh là chẳng sáng cũng chẳng tối. Nói chẳng sáng vì tự tánh vốn minh, do chấp tâm sanh ra phân biệt mới có minh với vô minh. Lời nói chẳng sáng chẳng tối này đã nhiễu loạn biết bao nhiêu con mắt của thiên hạ. Nên kinh nói: giả sử khắp thế gian đều như Xá Lợi Phất, tận sức cùng suy lượng, chẳng thể thấu trí Phật. Trí huệ Phật là trí huệ vô ngại, siêu việt hư không, chẳng có chỗ cho ngươi luận bàn. Cũng như đại thiên thế giới rất rộng lớn, có một Bồ Tát chỉ bước một bước thì qua khỏi, nhưng cũng chẳng ra khỏi một lỗ chân lông của Phổ Hiền. Vậy ngươi nay lấy bản lĩnh gì mà muốn học nó? Hỏi: đã là học không được, tại sao còn nói về cõi tánh chẳng hai, phương tiện có nhiều lối là thế nào? Đáp: về cõi tánh chẳng hai nghĩa là thực tánh của vô minh tức là Phật tánh, phương tiện có nhiều lối nghĩa là sở thấy của bậc thánh có nhiều lối khác nhau. Bậc thanh văn thấy vô minh sanh vô minh diệt, bậc duyên giác chỉ thấy vô minh diệt chẳng thấy vô minh sanh, niệm niệm chứng tịch diệt. Còn chư Phật thì thấy chúng sanh suốt ngày sanh mà vô sanh, suốt ngày diệt mà vô diệt, vô sanh vô diệt tức là quả đại thừa. Cho nên nói quả mãn bồ đề viên, hoa khai thế giới khởi. Dở chân là Phật, đặt chân là chúng sanh. Nói chư Phật lưỡng túc tôn nghĩa là lý túc, sự túc, chúng sanh túc, sanh tử túc, tất cả đều túc. Túc nên chẳng cầu. Nay ngươi niệm niệm muốn học Phật tức là chê bai chúng sanh. Nếu chê bai chúng sanh tức là phỉ báng mười phương chư Phật. Cho nên Phật ra đời cầm đồ trừ phẫn để trừ phẫn của hí luận, chỉ là bảo ngươi trừ bỏ cái tâm ham học, ham thấy từ xưa nay. Hễ trừ hết sạch thì chẳng đọa hí luận, cũng gọi là đem phẫn ra, nghĩa là bảo ngươi chẳng sanh tâm. Tâm nếu chẳng sanh, tự nhiên thành người đại trí, quyết định chẳng phân biệt Phật với chúng sanh. tất cả đều chẳng phân biệt mới được vào cửa Tào Khê ta. Nên bậc thánh nói, nếu hành pháp môn ta, phải biết ta lấy vô hành làm pháp môn của ta. Pháp môn này gọi là nhất tâm môn, cửa một tâm. Mọi người đến cửa này đều chẳng dám vào nên chẳng đắc đạo. Chẳng phải không ai đắc, chỉ là ít người đắc. Kẻ đắc tức là Phật. Người học đạo trước tiên nên bỏ các duyên tạp học, quyết định chẳng cầu, quyết định chẳng chấp. Nghe pháp thâm sâu giống như gió thoảng qua lỗ tai, qua rồi thì thôi, chẳng truy tầm nữa, ấy mới gọi là thâm sâu. Tức là vào Như Lai thiền, lìa sanh thiền tưởng. Sanh tâm cho là thiền, gọi là sanh thiền tưởng. Tổ sư từ xưa nay chỉ truyền một tâm, chẳng có hai Phật. Chỉ thẳng tâm ngươi tức là Phật, đốn siêu đẳng giác diệu giác. Chỉ một tâm bản niệm, quyết định chẳng ra niệm thứ hai, mới vào được thiền môn ta. Pháp giống như thế, các ngươi đối với chỗ này tính làm sao mà học? Cho nên nói, khi tâm mong cầu thì bị ma của tâm mong cầu trói buộc, khi tâm chẳng mong cầu lại bị ma của tâm chẳng mong cầu trói buộc. Ma chẳng từ ngoài đến, từ tự tâm ngươi ra. Chỉ có Bồ Tát vô thần thông, dấu tích chẳng thể tìm. Trong bất cứ lúc nào, nếu tâm cho là thường, tức là ngoại đạo thường kiến. Nếu xem tất cả pháp không, trụ nơi không kiến, tức là ngoại đạo đoạn kiến. Cho nên nói, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ấy là còn đối với người tà kiến ngoại đạo mà nói. Nếu nói pháp thân là quả cùng tột, ấy còn là đối với tam hiền thập thánh mà nói. Nên Phật phải đoạn dứt hai thứ ngu. Một là di tế sở tri ngu, hai là cực di tế sở tri ngu. Phật đã như thế, còn nói gì đến đẳng giác diệu giác nữa. Nay mọi người chỉ muốn sáng không muốn tối, chỉ muốn cầu ngộ không muốn phiền não vô minh. Cứ cho Phật là giác, chúng sanh là dòng. Nếu sanh kiến giải như thế thì muôn ngàn kiếp phải chịu luân hồi lục đạo, không thể đoạn dứt được. Tại sao vậy? Vì phỉ báng bổn nguyên tự tánh của chư Phật. Kinh nói rõ ràng, Phật cũng chẳng sáng, chúng sanh cũng chẳng tối. Vì pháp chẳng sáng tối, Phật cũng chẳng mạnh, chúng sanh cũng chẳng yếu. Vì pháp chẳng mạnh yếu, Phật cũng chẳng trí, chúng sanh cũng chẳng ngu. Vì pháp chẳng trí ngu. Tất cả chỉ vì ngươi tự đắc khoe tài, ló đầu ra cho là hiểu thiền hiểu đạo. Không biết rằng mở miệng ra liền mắc bệnh, chẳng nói gốc chỉ nói ngọn, chẳng nói mê chỉ nói ngộ, chẳng nói thể chỉ nói dụng. Thực ra đâu có chỗ để cho ngươi luận bàn, vì tất cả pháp xưa vốn chẳng có, nay cũng chẳng không. Duyên khởi chẳng có, duyên diệt chẳng không. Bản thể cũng chẳng có, vì bản thể tức phi bản thể. Tâm cũng chẳng tâm, vì tâm tức phi tâm. Tướng cũng chẳng tướng, vì tướng tức phi tướng. Cho nên nói, vô pháp vô bản tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Pháp tức phi pháp, phi pháp tức pháp, vô pháp vô phi pháp, nên gọi tâm tâm pháp. Thình lình sanh khởi một niệm liễu tri, như huyễn như hóa, liền chảy vào Phật quá khứ. Phật quá khứ lại chẳng có, Phật vị lai lại chẳng không, lại cũng chẳng gọi là Phật vị lai. Hiện tại niệm niệm chẳng trụ, cũng chẳng gọi là Phật hiện tại. Nếu khi chữ Phật sanh khởi, không nên cho đó là giác, là mê, là thiện, là ác. Không được chấp trước nó, chướng ngại nó, đoạn dứt nó. Như một niệm bỗng khởi, ngàn lớp cửa khóa, khóa chẳng được. Muốn sợi dây cột, cột chẳng được. Nếu đã như thế, sao lại còn muốn diệt nó, ngưng nó? Tổ nói rõ ràng, cái thức huyễn hóa của ngươi, ngươi làm sao tính muốn đoạn dứt nó? Dụ như dương diệm, ngươi nói gần thì mười phương thế giới tìm chẳng được. Ngươi nói xa thì lúc xem lại ngay trước mắt, ngươi muốn đuổi theo nó lại rời xa. Ngươi muốn tránh nó thì nó trở lại đuổi theo ngươi. Lấy chẳng được, bỏ cũng chẳng được. Nếu pháp đã như thế thì nên biết tất cả pháp tánh từ nó vốn như vậy, thì chẳng cần lo âu cho nó. Cũng như nói tiền niệm là phàm, hậu niệm là thánh, như bàn tay trở qua lật lại, ấy còn là giáo lý cao tột của Tam Thượng. Nếu theo thiền tông ta thì tiền niệm cũng chẳng phải phàm, hậu niệm cũng chẳng phải thánh. Tiền niệm chẳng phải Phật, hậu niệm chẳng phải chúng sanh. Cho nên nói tất cả sắc là sắc Phật, tất cả thanh là thanh Phật. Hễ đề ra một lý thì tất cả lý đều vậy. Thấy một sự là thấy tất cả sự, thấy một tâm là thấy tất cả tâm, thấy một đạo là thấy tất cả đạo. Tất cả nơi không, nơi nào chẳng phải đạo. Thấy một trần như vậy thì mười phương thế giới, núi sông đất đai đều vậy. Thấy một giọt nước tức là thấy tất cả nước trong mười phương thế giới. Lại nữa, thấy tất cả pháp tức thấy tất cả tâm. Tất cả pháp vốn không, tâm thì chẳng không. Chẳng không tức diệu hữu, hữu cũng chẳng hữu, chẳng hữu tức hữu, ấy là chân không diệu hữu. Nếu tất cả pháp đã như thế thì mười phương thế giới chẳng ra ngoài một tâm của ta. Tất cả quốc độ cũng chẳng ra ngoài một niệm của ta. Nếu vậy thì còn nói gì trong với ngoài? Cũng như tánh mật là ngọt thì tất cả mật đều vậy, chẳng thể cho mật này ngọt, mật kia đắng, đâu có việc như thế. Cho nên nói hư không chẳng trong ngoài, pháp tánh tự như vậy. Hư không chẳng chính giữa, pháp tánh tự như vậy. Vậy thì chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh, chúng sanh với Phật vốn đồng một thể. Sanh tử niết bàn, hữu di vô di vốn đồng một thể. Thế gian suốt thế gian cho đến lục đạo tứ sanh, sơn hà đại địa, hữu tánh vô tánh cũng đồng một thể. Dù nói là đồng nhưng danh tướng đều không, hữu cũng không, vô cũng không. Hằng xa thế giới trọn là một không. Nếu pháp đã như thế thì nơi nào có Phật độ chúng sanh, nơi nào có chúng sanh được Phật độ? Tại sao vậy? Tại tánh của vạn pháp vốn tự như vậy. Nếu cho là tự nhiên thì đọa vào ngoại đạo tự nhiên. Nếu cho là vô ngã và ngã sở thì đọa vào ngôi tam hiền thập thánh. Này người, sao lại muốn đem thước kẻ để đo lường hư không? Tổ nói rõ ràng, pháp với pháp chẳng đến với nhau, vì pháp tự tịch diệt. Ngay đó tự trụ, ngay đó tự chân. Vì thân không nên gọi pháp không, vì tâm không nên gọi tánh không. Thân tâm đều không nên gọi pháp tánh không. Cho đến học thuyết ngàn lối khác biệt đều chẳng thể lìa bản tâm của ngươi. Này nói những danh từ Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Nhị Thừa, Bồ Tát đều là đem lá cây vàng cho là vàng trồng để lừa gạt trẻ con. Cũng như nắm tay không, khi mở ra thì tất cả trời người đều thấy trong bàn tay chẳng có một vật. Nên Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bổn lai đã vô vật thì tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai vốn chẳng có. Người học đạo nên thẳng tay đâm vào ngay đó ngộ ý này mới được. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến, trải qua bao nhiêu quốc độ, chỉ tìm được một mình Huệ Khả mật truyền tâm ấn. Nói ấn là ấn chứng bản tâm của ngươi, lấy tâm ấn pháp, lấy pháp ấn tâm. Tâm đã như thế, pháp cũng như thế. Đồng thực tế bằng pháp tánh. Trong pháp tánh đã là không, thì ai là người thọ ký? Ai là người thành Phật? Ai là người đắc pháp? Tổ nói rõ ràng, Bồ Đề chẳng thể dùng thân sắc, vì thân vốn vô tướng, chẳng thể dùng tâm đắc. Vì tâm vốn vô tướng, chẳng thể dùng tánh đắc. Vì tánh tức là bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, nên chẳng thể đem Phật để đắc thêm Phật, chẳng thể đem vô tướng để đắc thêm vô tướng, chẳng thể đem không để đắc thêm không, chẳng thể đem đạo để đắc thêm đạo. Vốn vô sở đắc, cái vô đắc cũng bất khả đắc. Cho nên nói vô nhất pháp khả đắc. Nếu có đắc, tức là trên đầu lại mọc thêm đầu. Này chỉ bảo ngươi liễu đạt bản tâm. Ngay khi liễu đạt rồi cũng chẳng thấy tướng liễu hay chẳng liễu. Cái pháp liễu này cũng bất khả đắc. Kẻ đắc tức đắc, kẻ đắc chẳng tự biết, kẻ chẳng đắc cũng chẳng tự biết. Cái pháp như thế từ xưa đến nay đâu có mấy người biết được. Nên nói khắp thiên hạ kẻ quên mình đâu có mấy ai. Này những người ở nơi một cơ một cảnh, một kinh một giáo, một thế một thời, một danh một tự, ở trước cửa lục căn mà lãnh hội được, những người ấy so với người múa rối đâu có khác. Lược giải. Chư Tổ nói y văn giải nghĩa tam thế Phật quang, vì lời nói của chư Phật, chư Tổ chỉ là phương tiện tạm thời, nghĩa là tùy bệnh cho thuốc. Ý của Phật chẳng phải ở trong văn tự. Nếu cứ y theo lời văn rồi đem ý mình, vọng tâm mà tìm hiểu thì nghịch với ý Phật, tức là làm oan cho Phật. Giả sử nếu có người nào chẳng ở nơi một danh một tướng lập kiến giải, thì ta nói khắp mười phương thế giới muốn tìm kẻ như người này trọn chẳng thể được, và chẳng có người thứ hai để kế thừa ngôi tổ. Cũng nói dòng Thích Ca thuần nhất vô tạp. Nói tóm lại, tất cả tự tánh sẵn đủ, chớ nên tìm cầu nữa. Hễ tìm cầu thì liền mất cả thể dụng của chính mình. Cũng như kẻ ngu ở trên núi kêu một tiếng, nghe tiếng giang ở dưới núi đáp lại, liền chạy xuống núi đi tìm. Tìm không được lại kêu một tiếng nữa, nghe tiếng giang trên núi đáp lại, rồi lại chạy lên núi tìm. Cứ vậy lên lên xuống xuống, tìm mãi, trải qua muôn ngàn kiếp, chỉ là một người đuổi theo âm thanh, rốt cuộc thành một người lãng phí cuộc đời sanh tử của chính mình một cách oan uổng. Ngươi phải biết vô thanh tức vô tiếng, vì niết bàn vốn vô thanh, vô văn, vô tri, tuyệt tông tuyệt tích. Kẻ được như thế mới là ở sát cạnh bên tổ. Ngài Thượng Đường rằng: tức tâm là Phật, trên từ chư Phật, dưới đến sâu bọ hàm linh đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Nên Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến chỉ truyền một tâm pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh vốn là Phật, chẳng nhờ tu hành, chỉ cần nhận lấy từ tâm, thấy từ bản tánh, chớ nên tìm cầu cái khác. Thế nào là nhận lấy từ tâm? Cũng như cái hiện đang nói năng chính là tâm ngươi. Nếu chẳng nói năng lại chẳng tác dụng, thì tâm thể giống như hư không, chẳng có tướng mạo, cũng chẳng phương sở, cũng chẳng phải tuyệt không có, vì có mà chẳng thể thấy. Nên Tổ sư nói: tâm địa tức chân tánh, chẳng đầu cũng chẳng đuôi, ứng duyên mà giáo hóa, phương tiện gọi là trí. Nếu khi chẳng ứng duyên, chẳng thể nói có hay không. Khi đang ứng duyên cũng chẳng dấu tích. Đã biết như thế, này chỉ cần đi theo đường vô trụ của chư Phật. Kinh nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tất cả chúng sanh dùng ý căn phan duyên tạo tác, trôi lăn trong lục đạo, sanh tử luân hồi chẳng ngừng, uống chịu đủ thứ khổ như Duy Ma Cật nói. Người khó quá độ tâm như con khỉ, phải dùng bao nhiêu thứ pháp kiềm chế tâm họ rồi mới điều phục được. Nên nói tâm sanh thì mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt thì mỗi mỗi pháp diệt. Phải biết tất cả các pháp, từ trời, người, Atula cho đến địa ngục, lục đạo đều do tâm tạo. Này chỉ cần học vô tâm, các duyên bỗng ngưng, chớ sanh vọng tưởng phân biệt, vô nhân vô ngã, vô tham sân, vô yêu ghét, vô thắng bại. Chỉ cần trừ bỏ đủ thứ vọng tưởng, bản tánh vốn tự thanh tịnh, tức là tu hành đúng theo Phật pháp, Bồ đề, vân vân.